Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình các tín hữu Kitô tại thánh địa. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Oslo. Na Uy kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho cha Nguyễn Văn Lý. Cùng với nhiều nước khác, Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy bà Gry Larsen đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu xa về việc chính phủ Cộng sản Việt Nam bắt lại cha Lý. Tưởng cũng nên nhắc lại, vị linh mục 65 tuổi này đã bị bắt lại hồi tuần trước. Việc thi hành án 8 năm tù của cha đã được đình hoãn hồi tháng 3 năm ngoái, sau khi sức khỏe của cha trở nên tồi tệ. Cha Lý đã trải qua tất cả 16 năm tù vì các hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trong một tuyên ngôn, Bộ Ngoại giao Na Uy kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do tức khắc cho cha Lý và tôn trọng tự do ngôn luận phù hợp với những nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. Tuyên ngôn khẳng định, không ai phải bị bách hại và giam tù vì thực thi quyền tự do ngôn luận. Việc bắt giam lại cha Lý diễn ra trong một loạt hành động đàn áp những người tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Cha Lý là một trong những người bị giam giữ tại Việt Nam vì bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa. Bộ Ngoại giao Na Uy cũng yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do cho tất cả mọi tù nhân lương tâm khác. Bà Larsen nói rằng, bà rất quan ngại về tình trạng của những nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Kể từ năm 2003, hàng năm, Na Uy và Việt Nam đều có trao đổi về vấn đề nhân quyền. Xuyên qua những cuộc đối thoại này, chính quyền Việt Nam đã biết rõ quan điểm của Na Uy về tầm quan trọng của tự do phát biểu và vai trò then chốt của những người bênh vực cho nhân quyền trong xã hội. Vòng đối thoại kế tiếp giữa hai nước sẽ diễn ra vào mùa thu tới đây. Tin Nepal. Các đức giám mục Á Châu tẩy chay các hoạt động của phong trào Con đường Tân Dự Tòng. Tại Nepal, Đức cha Anthony Sharma, đại diện tông tòa, đã ra lệnh ngưng các hoạt động của phong trào này. Ông Terence Lee, một thành viên của phong trào, cho biết, tại Nepal, hiện có khoảng 20 thành viên của phong trào và họ chỉ có hai sinh hoạt đều đặn hàng tuần là cử hành lời Chúa và thánh thể. Ông Lee nói rằng, các thành viên sẽ tuân thủ lệnh của Đức cha Sharma, nhưng vẫn tiếp tục cầu nguyện để Ngài xét lại quyết định nói trên. Các căng thẳng giữa phong trào Con đường Tân Dự Tòng và các linh mục tại Nepal đã gia tăng sau khi một số bạn trẻ có sinh hoạt với phong trào đã tự động lên chương trình đi tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, mặc dù Đức cha Sharma đã quyết định không gửi giới trẻ tham dự đại hội. Phong trào Con đường Tân Dự Tòng thỉnh thoảng gặp sự chống đối của các đức giám mục tại Á Châu. Các vị than phiền rằng phong trào này xem thường sự hiệp nhất của cộng đồng công giáo địa phương. Dạo tháng 12 năm ngoái, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã phải can thiệp sau khi các đức giám mục Nhật Bản ra lệnh cho phong trào này phải rời khỏi nước này trong một giai đoạn 5 năm. Nhưng Tòa Thánh đã đứng ra tổ chức những cuộc thương lượng giữa các đức giám mục Nhật Bản và đại diện của phong trào trước sự hiện diện của một đại diện của Tòa Thánh. Dù vậy, hiện nay vẫn còn một số giám mục Nhật Bản tiếp tục tẩy chay phong trào này ra khỏi các giáo phận. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Một vị giám mục Malaysia cực lực phản đối các chính trị gia nước này vì nuôi dưỡng tinh thần chống Kitô giáo. Đức cha Pol Tan Chi In đã có phản ứng mạnh mẽ chống lại các chính trị gia Malaysia sau khi cảnh sát tôn giáo quyết định bố ráp tại một bữa tiệc được tổ chức tại một nhà thờ công giáo có sự tham dự của một số người Hồi giáo. Ban tôn giáo chính phủ Malaysia biện hộ cho cuộc bố ráp và tố cáo rằng các tín hữu Kitô đang chiêu mộ người Hồi giáo cải đạo sang Kitô giáo. Đức cha Tân thuộc dòng tên hiện đang là giám mục Melaka Johor. Đức cha phê bình các chính trị gia Malaysia đang tìm cách mua phiếu của dân chúng Hồi giáo bằng cách toa rập với họ trong những ý đồ độc ác. Đức giám mục Melaka Johor không chấp nhận các hoạt động chiêu mộ tín đồ của các tín hữu Kitô. Ngài khẳng định rằng người Công giáo không hề trả lời cho các câu hỏi của người Hồi giáo về tin mừng. Tuy nhiên, Ngài nói, nếu có ai muốn chúng tôi chia sẻ đức tin của chúng tôi với họ, chúng tôi sẽ không ngần ngại làm điều đó, vì chúng tôi tin rằng tôn giáo có thể được đề nghị chứ không thể áp đặt. Cải đạo là việc làm tự nguyện của cá nhân, chứ không do sự khuyến dụ của người được mời gọi chia sẻ đức tin của mình. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Malaysia hiện có khoảng 27 triệu người. Trong số này, có 3% là người Công giáo, người Hồi giáo chiếm đến 60%. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Thành phố Rio de Janeiro chưa chính thức được chọn làm nơi tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Theo thông lệ, sau khi kết thúc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha sẽ loan báo địa điểm tổ chức đại hội lần tới. Mới đây, thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, Brazil, ông Eduardo Paes, nói rằng thành phố này đã được chọn làm nơi tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Ông còn cho biết là tin này sẽ được chính thức loan báo vào lúc bế mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid. Tuy nhiên, Tòa Tổng Giám mục Rio de Janeiro nói rằng hiện chưa có quyết định dứt khoát về vấn đề này. Theo Tòa Tổng Giám mục Rio de Janeiro, lời phát biểu của ông thị trưởng Paes chỉ nói lên niềm hy vọng của dân chúng Brazil mà thôi, chứ không phải là một quyết định chung cục. Một phát ngôn viên của Tổng Giáo phận Rio de Janeiro giải thích rằng Đức Thánh Cha chưa đưa ra lời tuyên bố nào về vấn đề này. Từ nhiều tuần lễ qua, đã có nhiều đồn đoán cho rằng thành phố Rio de Janeiro sẽ được chọn làm địa điểm tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Theo nhận định của hãng thông tấn công giáo CWN, có thể lời loan báo của thị trưởng Rio de Janeiro là chính xác. Tuy nhiên, hành động này đã vi phạm các thủ tục thông thường, cho nên khiến các viên chức giáo hội đã phải lên tiếng để nhấn mạnh rằng người chính thức loan báo địa điểm tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là Đức Thánh Cha, chứ không phải là một chính quyền địa phương. Tin Valencia, Tây Ban Nha. Tòa Thánh nói rằng lìa bỏ Chúa là tự hủy. Trên đây là lời cảnh cáo được Đức Hồng Y Antonio Canizares, Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích, đưa ra trong một khóa học hè được tổ chức tại Đại học Thánh Vinh Sơn Tử Đạo ở Valencia, Tây Ban Nha. Khóa học xoay quanh chủ đề hiện tại và tương lai của Âu Châu. Trong bài thuyết trình với tựa đề Các tín hữu Kitô trong nền dân chủ, vị Hồng Y đứng đầu Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích khuyến khích các tín hữu hãy cố gắng khắc phục sự suy đồi luân lý mà Tây Ban Nha đang trải qua và tái khám phá một xã hội được xây dựng trên những nền tảng đạo đức vô điều kiện. Vị Hồng Y người Tây Ban Nha này nhấn mạnh đến trách nhiệm của các tín hữu Kitô là phải dấn thân vào một cuộc rao giảng tin mừng mới. Theo Ngài, đây là cách phục vụ tốt nhất mà các tín hữu Kitô có thể cống hiến cho xã hội để giúp cải tổ và vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo Đức Hồng Y Canizares, cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là một cuộc khủng hoảng về cơ cấu hay kinh tế, mà là cuộc khủng hoảng về luân lý. Con người thời đại muốn tiêu thụ bên kia giới hạn của mình và đeo đuổi sự hưởng thụ bằng mọi giá, ngay cả đến tự hủy. bênh vực cho bản sắc của Âu Châu, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích, nhắc lại rằng, triết lý Hy Lạp, luật La Mã và niềm tin Kitô là những nền tảng của bản sắc Âu Châu. Bản sắc này bất khả phân ly với phẩm giá con người. Không tôn trọng phẩm giá này, xã hội sẽ không có tương lai. Đề cập đến chuyến viếng thăm Tây Ban Nha sắp tới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Canizares nói rằng, Đức Thánh Cha sẽ quy tụ lại trên 1 triệu bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một biến cố mang lại một niềm hy vọng lớn lao. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha sẽ nói với giới trẻ rằng họ có thể thay đổi và có thể có một tương lai tốt đẹp hơn nếu họ biết cởi mở tâm hồn cho Chúa Kitô. Theo Đức Hồng Y, điều đó cũng có nghĩa là tìm kiếm sự thật, sống yêu thương, tôn trọng người khác, xây dựng công ích và không sợ phải sống tự do. Tin Mumbai, Ấn Độ. Hội đồng Toàn quốc Kitô Ấn Độ báo động về việc các tín hữu Kitô tại bang Andhra Pradesh bị bắt giữ một cách bất công. Ông Sagan George, Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc Kitô Ấn Độ cho biết, tại bang Andhra Pradesh, các tín hữu Kitô bị bắt và giam giữ dựa trên những lời cáo gian, trong khi đó chính những kẻ tấn công họ lại được tự do. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, hôm 4 tháng 8 vừa qua, một số tín đồ Ấn giáo cực đoan đã tấn công 5 thành viên của giáo hội ngũ tuần có tên là Đàn Chiên Nhỏ tại Ramagundam, quận Karimnagar, bang Andhra Pradesh. Được biết, các tín hữu Kitô này đang hát thánh ca tại một nơi mà họ không biết là gần một đền thờ Hồi giáo. Trong lúc giải lao, họ đã khắc tên Chúa Giêsu cứu thế trên một hòn đá gần đền thờ nói trên. Một nhóm tín đồ Ấn giáo cực đoan thuộc một tổ chức bán quân sự của Đảng Quốc gia Ấn giáo đã nhận diện được nhóm tín hữu Kitô nói trên. Nhóm người cực đoan này liền tiến đến gần các tín hữu Kitô, khiêu khích họ và yêu cầu họ phải xóa tên Chúa Giêsu vừa được viết trên hòn đá. Trong khi đó, nhóm Ấn giáo cực đoan này gọi cảnh sát đến để bắt giữ các tín hữu Kitô. Theo ông Sagan George, không những người Ấn giáo cực đoan chống lại các tín hữu Kitô, mà cả cảnh sát cũng đứng về phe họ để bắt giữ các tín hữu Kitô. Theo ông, đây là một tình hình đáng lo ngại, bởi vì những kẻ tấn công lại được cổ võ tấn công và sách nhiễu nhóm thiểu số Kitô. Trong khi đó, chính quyền địa phương lại nhắm mắt làm ngơ. Hôm 28 tháng 6 vừa qua, các tín đồ Ấn giáo cực đoan tại làng Borgir Madal đã đánh đập mục sư Johnny Lazarus sau khi ông bị một tín đồ Ấn giáo tố cáo đã dùng bùa ngải ám hại mình. Hôm 3 tháng 7 vừa qua, một mục sư khác cũng bị 4 người Ấn giáo cực đoan tấn công và buộc ông phải ngưng các buổi thờ phượng, nếu không sẽ bị giết chết. Tin Manila, Phi Luật Tân. Các đức giám mục Phi Luật Tân chỉ trích chính phủ thiếu trong suốt trong cuộc đàm phán hòa bình với phe nổi loạn. Được biết, hồi tuần qua, Tổng thống Benigno Aquino và các lãnh tụ của phong trào giải phóng Hồi giáo Moro đã bí mật gặp nhau tại Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Kitô và Công giáo nói rằng, con đường tốt nhất để bảo đảm được hòa bình lâu dài tại vùng Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân, là phải có sự trong suốt và tham khảo. Tổng thống Aquino đã gặp ông Anhat Murat Ibrahim, Chủ tịch của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, tại thủ đô Tokyo hôm thứ Năm vừa qua, để thảo luận về những nỗ lực kiến tạo hòa bình. Tuy nhiên, chi tiết của cuộc đàm phán mật này chưa được công bố. Ông Bansare, Chủ tịch Liên minh Công giáo, Hồi giáo vì Công lý và Hòa bình tại Phi Luật Tân, đã hoan nghênh cuộc đàm phán. Ông Bansare nói rằng, đây là một bước quan trọng tiến tới hòa bình. Tuy nhiên, đồng chủ tịch của Liên minh là ông Jerry de Guzman đã lên tiếng kêu gọi phải dè dặt. Mặc dù cũng hoan nghênh các cuộc gặp gỡ, nhưng ông De Guzman nói rằng cần phải theo dõi và thúc đẩy hai phía phải tỏ ra trong suốt và cho công chúng biết các chi tiết liên quan đến những điều kiện được đưa ra trong cuộc đàm phán. Phản ứng về cuộc gặp gỡ nói trên, Đức cha Oscar Cruz nói rằng Tổng thống Aquino cần phải hành động như một tổng thống chứ không như một người thường dân. Đức cha Cruz nói rằng đây là lần đầu tiên ngài thấy một tổng thống Phi lén lút ra khỏi nước mà không cho dân chúng biết. Về phần mình, Đức cha Broderick Babilo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila, Chủ tịch Ủy ban Hành động Xã hội của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, nói rằng Tổng thống Aquino cần phải tiết lộ những gì mà ông đã thảo luận với lãnh tụ của mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro. Theo Đức cha Babilo, những cuộc thương thuyết hòa bình đích thực đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều người liên hệ như người thổ dân Lumak và các cộng đồng Hồi giáo và Kitô.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình các tín hữu Kitô tại Thánh Địa do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Kitô giáo tại nơi sinh hạ đứng cứu thế đang bị đe dọa là điều không thể chối cãi. Năm 1948, dưới thời bảo hộ của Anh Quốc, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa chiếm đến 30% dân số. Nhưng ngày nay, tổng số tín hữu Kitô tại Palestine lẫn Israel chỉ còn 1,25% dân số. Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem Phoab Tiwa cảnh cáo rằng, Thánh Địa có nguy cơ trở thành điều mà ngài gọi là một thứ trung tâm giải trí Disneyland thiêng liêng, nghĩa là đầy dạy những hấp dẫn đối với du khách nhưng lại thiếu các tín hữu Kitô bản xứ. Nguyên nhân khiến dẫn đến tình trạng này là vì sự bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Và sở dĩ các tín hữu Kitô phải bỏ nước ra đi là vì một số nguyên do mà ai cũng biết, như xung đột giữa Israel và Palestine, không có công ăn việc làm, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng, các tín hữu Kitô trong vùng ngày càng có học và có nhiều ảnh hưởng hơn, khiến họ có cơ hội đi ra nước ngoài nhiều hơn. Một quan sát viên đã đưa ra một nhận xét đầy ý nghĩa. Tại Trung Đông, các tín hữu Kitô di dân thực sự, còn người Hồi giáo di dân chỉ trong ý thức hệ. Nhưng tình hình các tín hữu Kitô tại Thánh Địa phức tạp hơn nhiều. Tạp chí Công giáo Mỹ The National Catholic Reporter ghi lại chứng từ của một số Kitô hữu tại Thánh Địa. Cô Rafaela Fisse Moura là con gái của một người Đức và một phụ nữ Palestine, sinh ra và lớn lên tại Bethlehem. Năm 2000, khi cô được 15 tuổi, cha cô mất trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Israel khi ông tìm cách cứu giúp những người láng giềng. Cô Moura gọi cha mình là vị tự đạo Kitô đầu tiên trong cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestine. Summer Matlut, 35 tuổi, lớn lên trong một làng Kitô ở Tây Ngạn, đã bị quân đội Israel bắt giam năm 15 tuổi khi đang cầm một hòn đá trên tay. Ông bị giam giữ, hỏi cung và tra tấn trong nhiều tháng. Một tín hữu Kitô Palestine khác là ông Jacob Slaby nói rằng gia đình ông bị buộc phải kín nước ở Bethlehem, trong khi nước lại đầy dẫy trong các khu định cư của người Do Thái. Về phần mình, giáo trưởng Daniel Sperber thuộc trường đại học Tel Aviv đang tìm cách phân tích DNA để nhận diện những người Do Thái bị chết cháy trong hỏa tiễn hay bom của người Palestine. Ông nói rằng đau khổ không loại trừ một gia đình Israel nào. Con cái ông không dám lái xe buýt để đến trường học vì sợ xe có thể nổ bất cứ lúc nào. Trên đây là những chứng từ đã được đưa ra tại hội nghị về các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, được tổ chức tại London, Anh Quốc trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 vừa qua, do Đức Tổng Giám mục Anh giáo Rowan William và Đức cha Vincent Nicol, Tổng Giám mục Westminster đồng bảo trợ. Được tổ chức tại Điện Lambeth, trụ sở tinh thần của Anh giáo, hội nghị nhằm mục đích gây ý thức về số phận của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Hội nghị đã cho thấy tình hình rất phức tạp của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Phát biểu tại hội nghị, ông Mark Lutz, một người Công giáo, nói rằng trong bốn vấn đề chính mà các tín hữu Kitô tại Thánh Địa đang đối mặt, thì nền tảng nhất chính là việc Israel chiếm đóng các lãnh thổ của Palestine. Các tín hữu Kitô Palestine nhấn mạnh rằng những yếu tố khiến họ phải bỏ nước ra đi như kỳ thị chính trị, thiếu công ăn việc làm, tự do đi lại bị hạn chế, đều là hậu quả của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Được đến các thánh địa là điều rất khó khăn. Người Palestine tại Tây Ngạn và Đông Jerusalem có những thẻ cư trú khác nhau. Muốn đi lại, họ phải có giấy phép, nhưng xin giấy phép không phải là điều dễ dàng. Các tín hữu Kitô tại Bethlehem thường không thể đi quá 10 cây số để đến Jerusalem và kính viếng nhà thờ mộ thánh. Các chính sách về cư trú cũng phân tán các gia đình. Hiện có đến 200 gia đình Kitô phải bị phân tán giữa Tây Ngạn và Jerusalem. Thỏa hiệp nền tảng mà Tòa Thánh và Israel đã đạt được hồi năm 1993 nhằm mục đích quy định quy chế pháp lý của các tài sản của giáo hội. Nhưng cho tới nay, hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận cụ thể nào. Israel vẫn tuyên bố rằng các linh địa như núi Tabor và Capernaum là công viên quốc gia. Mặt khác, tại hội nghị ở Lambeth, nhiều diễn giả cũng lập luận rằng là quốc gia dân chủ duy nhất trong vùng, Israel cũng dành cho các tín hữu Kitô nhiều tự do hơn những nơi khác. Ông Spielberg nói rằng trên 50.000 tín hữu Kitô từ cựu Liên Xô đã được định cư tại Israel và một số khác từ vùng Balkan và Á Châu cũng đang đến Israel. Do đó, theo ông, tại thủ đô Tel Aviv, Haifa và Jerusalem có rất nhiều nhà thờ. Ông Spielberg cũng nói rằng còn số khách hành hương cũng gia tăng đáng kể. Theo ông, Kitô giáo đang hồi sinh tại Israel. Nhưng một học giả Kitô là ông Bernard Sabella, thành viên của Hội đồng Lập pháp Palestine, thì lại có một cái nhìn khác. Ông Sabella nói rằng năm 1948, tại Israel có khoảng 35.000 tín hữu Kitô. Nay con số này lên đến 110.000 người. Theo ông, theo tỷ lệ gia tăng dân số một cách bình thường, thì lẽ ra con số tín hữu Kitô phải lên đến 150.000 người. Như vậy, dân số Kitô đã mất đi 40.000 người. Hơn nữa, ông Sabella cũng nói rằng, theo một cuộc thăm dò ý kiến nơi các tín hữu Kitô trẻ tại Israel, có đến 25% giới trẻ muốn rời bỏ Israel. Các tham dự viên tại hội nghị cũng nói đến niềm phấn khởi do cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập tạo ra. Tuy nhiên, nhiều tín hữu Kitô vẫn không hoàn toàn tin tưởng nơi cuộc cách mạng. Ông Malut nói rằng cuộc cách mạng vừa mang lại hy vọng, vừa tạo ra lo lắng và sợ hãi. Tương lai vẫn chưa sáng sủa, bởi vì bóng ma của tổ chức Hồi giáo cực đoan, Huynh đệ Hồi giáo vẫn đang đe dọa. Theo Đức Hồng Y Theodore Macarit, nguyên Tổng Giám mục Washington, Hoa Kỳ, cho biết, Ngài vừa mới trở về từ dải Gaza, là nơi mà những người có tuổi vừa sợ phong trào Hamas, vừa sợ cả mùa xuân Ả Rập. Dân biểu quốc hội thuộc Đảng Bảo thủ Anh, ông Tony Banri, cũng vừa viếng thăm Ai Cập. Tại đây, ông đã gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Kitô Cốp và Công giáo. Các vị này không tỏ ra mấy lạc quan về tình hình xứ sở. Các tín hữu Kitô lại lo ngại rằng, năm tới tổ chức Huynh đệ Hồi giáo sẽ kiểm soát quân đội. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về tình hình các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn vài chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trích từ phần 1 bài phỏng vấn Đức ông Miguel Delgado Galindo, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Chỉ còn một tuần nữa là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ khai diễn tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Cho tới nay, đã có khoảng nửa triệu người trẻ ghi danh tham dự. Phái đoàn từ Việt Nam cũng có 65 người. Trong khi từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu cũng có hàng trăm bạn trẻ Việt Nam tham dự, chung với các bạn trẻ giáo xứ, giáo phận hay riêng rẽ. Có rất nhiều bạn trẻ thuộc các nước nghèo cũng muốn tham dự nhưng không đủ phương tiện tài chính. Cả Philippines là quốc gia Á Châu có đông bạn trẻ tham dự nhất, nhưng số người trẻ có cơ may sang Madrid cũng ít. Lý do là vì chi phí lên tới 78.000 pesos, tương đương với 1.800 Mỹ Kim. Đây là số tiền quá lớn đối với đa số các bạn trẻ. Cũng chính vì vậy, Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Philippines mở một trang web cho các người trẻ không thể tham dự biến cố này, để họ có thể theo dõi các diễn tiến Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra trong các ngày từ 16 đến 21 tháng 8 tại Madrid. Đức cha George Bailon, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, đã khích lệ các bạn trẻ đi tham dự biến cố, hãy cố gắng gửi vào trang điện tử này các hình ảnh và tin tức, cũng như các bài tường thuật, để chia sẻ với các bạn trẻ ở nhà. Đức cha Bailon cũng mời gọi mọi tổ chức dấn thân trong lĩnh vực mục vụ giới trẻ tại Philippines thăng tiến các sáng kiến để giúp giới trẻ ý thức được tầm quan trọng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nó không phải chỉ là biến cố xảy ra tại Madrid, mà liên quan tới người trẻ toàn thế giới, và mỗi một người trẻ đều được mời gọi tham dự trong tinh thần như có thể. Đức cha Bailon cũng cho biết, không phải quốc gia nào cũng có phái đoàn chính thức tham dự. Điển hình như, giới trẻ Nepal đã không thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney hồi năm 2008, và lần này tại Madrid cũng không, vì lý do tài chính cũng như vì lý do chưa được chuẩn bị và đào tạo tinh thần. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trích từ bài phỏng vấn Đức ông Miguel Delgado Galindo, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Đức ông đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chỉ định làm Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân, thay thế cho giáo sư Guman Carriqueri, được chỉ định làm Thư ký Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về châu Mỹ Latin. Đức ông cho chúng ta biết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ như sau. Ai hiểu Ngày Quốc tế Giới Trẻ đều biết rằng, nó là một dịp tuyệt vời để rao giảng tin mừng cho giới trẻ. Một kiểu giúp gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-xu trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Vì thế, nhân vật chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là Chúa Giê-xu, chứ không phải là buổi trình diễn, cũng không phải là đám đông các bạn trẻ. Không thể coi Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một lễ hội đa văn hóa của các bạn trẻ công giáo và là một biến cố không để lại dấu vết gì khi ánh đèn cuối cùng của sân khấu tắt đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 của bài phỏng vấn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ được diễn ra tại Madrid vào tuần tới. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ thế giới. Thứ tư vừa qua, chúng ta đã đọc phần nhập đề và số 1 của sứ điệp này, lời Đức Thánh Cha gửi đến các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta đọc số 2 của sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích chủ đề của sứ điệp, bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Đức Thánh Cha đã viết như sau: để làm nổi bật tầm quan trọng của niềm tin nơi Thiên Chúa trong đời sống các tín hữu, tôi muốn dừng lại tại ba thành ngữ được Thánh Phaolô dùng trong câu trưng dẫn này: bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Trong câu này, chúng ta có thể thấy ba hình ảnh. Bén rễ gợi lên hình ảnh một cây và gốc rễ nuôi dưỡng cây. Được xây dựng nói về việc xây nhà. Được củng cố nói đến sự tăng trưởng sức mạnh thể lý hoặc tinh thần. Những hình ảnh này thật hùng hồn. Trước khi giải thích chúng, tôi chỉ nhận xét rằng, về phương diện văn phạm, nguyên bản Hy Lạp ở đây nói về thể thụ động. Điều này có nghĩa là chính Chúa Kitô đưa ra sáng kiến làm bén rễ, xây dựng và củng cố các tín hữu. Hình ảnh đầu tiên là cây được trồng vững chãi trong lòng đất nhờ gốc rễ, làm cho nó được đứng vững và nuôi dưỡng cây. Nếu không có gốc rễ, thì cây sẽ bị gió cuốn đi và tàn lụi. Đâu là những gốc rễ của chúng ta? Chắc chắn đó là cha mẹ, gia đình và nền văn hóa của đất nước chúng ta, hợp thành một khía cạnh rất quan trọng trong căn tính của chúng ta. Kinh Thánh tỏ cho thấy một khía cạnh khác nữa. Ngôn sứ Jeremiah viết như sau: phúc cho người tín thác nơi Chúa. Chúa là niềm tin của họ. Họ giống như một cây trồng bên dòng nước. Rễ lan ra hướng về dòng nước. Cây không sợ chi khi mùa nóng nực tới. Lá cây vẫn xanh tươi. Trong năm hạn hán, cây không lo sợ và không ngừng sinh hoa kết trái. Sách Tiên tri Jeremiah chương 17 câu 7 và 8. Do đó, đối với ngôn sứ Jeremiah, làm cho rễ lan rộng có nghĩa là đặt niềm tín thác của mình nơi Thiên Chúa, trong đức tin. Nơi Thiên Chúa, chúng ta kính múc sức sống của chúng ta. Không có Ngài, chúng ta không thể sống thực sự. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống này ở nơi con của Ngài. Và chính Chúa Giêsu tự giới thiệu Ngài là sự sống của chúng ta. Xem Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 câu 6. Vì thế, đức tin Kitô không chỉ hệ tại tin nhận các chân lý, nhưng trước tiên là một quan hệ bản thân với Chúa Giêsu Kitô. chính cuộc gặp gỡ với Con Thiên Chúa mang lại cho cuộc sống chúng ta một năng động mới. Khi chúng ta đi vào một quan hệ riêng với Chúa Kitô, Ngài tỏ lộ cho chúng ta căn tính của chúng ta, và trong tình bạn ấy, sự sống tăng trưởng và được thể hiện viên mãn. Trong thời thanh xuân, có một lúc mỗi người chúng ta tự hỏi, đời tôi có ý nghĩa gì? Đâu là mục đích, đâu là hướng đi mà tôi muốn mang lại cho cuộc đời của tôi? Đó là một giai đoạn cơ bản, có thể làm cho tâm hồn day dứt, nhiều khi nó kéo dài. Người ta nghĩ tới loại công việc cần thực hiện, những quan hệ xã hội cần thiết lập, những quan hệ tình cảm cần phát triển. Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ lại thời thanh xuân của tôi. Một cách chắc chắn, tôi đã ý thức rõ Chúa muốn tôi làm linh mục. Nhưng rồi sau đó, sau chiến tranh, khi ở chủng viện và đại học, tôi tiến bước trên con đường hướng về mục đích ấy. Tôi đã phải tái chinh phục sự chắc chắn ấy. Tôi đã phải tự hỏi, phải chăng đây thực sự là con đường của tôi? Phải chăng đó thực là ý Chúa muốn cho tôi? Đưa ra một quyết định như thế không phải là không có đau khổ, nhưng không thể khác được. Nhưng rồi sau đó, sự chắc chắn đã trỗi lên. Đúng như vậy. Phải, Chúa muốn tôi, Ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh. Khi nghe Ngài, khi bước đi với Ngài, tôi thực sự trở thành chính tôi. Điều quan trọng không phải là thực hiện những ước muốn riêng của tôi, nhưng là ý của Chúa. Như thế cuộc sống trở thành chân thực. Cũng như cây có rễ giữ cho nó bám chắc vào đất, những nền móng của căn nhà cũng làm cho nó vững chãi lâu bền. Nhờ đức tin, chúng ta được xây dựng trên Chúa Kitô, như một căn nhà được xây dựng trên các nền móng của mình. Trong lịch sử thánh, chúng ta có nhiều tấm gương của các thánh đã xây dựng cuộc sống của họ trên lời Chúa. Tổ phụ Abraham là người đầu tiên trong số những người ấy. Cha chúng ta trong đức tin đã vâng phục Thiên Chúa, đấng đã yêu cầu ông rời bỏ quê hương để tiến bước về một xứ xa lạ. Abraham đã tin Thiên Chúa, và điều này làm cho ông được coi là công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. Được xây dựng trên Chúa Kitô nghĩa là đáp lại một cách cụ thể tiếng gọi của Thiên Chúa bằng cách đặt niềm tín thác của chúng ta nơi Ngài và mang lời Ngài ra thực hành. Chính Chúa Giêsu đã cảnh giác các môn đệ như sau: tại sao các con gọi Thầy lại Chúa, mà lại không làm điều Thầy nói? Phúc âm cho Thánh Luca, chương 6, câu 46. Và khi dùng hình ảnh xây dựng căn nhà, Ngài nói thêm: hễ ai đến với Thầy, thì hãy nghe lời Thầy và mang ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết họ giống ai. Họ giống như một người xây nhà, họ đào sâu, đặt nền móng trên đá. Nước lụt tràn tới, dòng sông ùa vào căn nhà ấy, nhưng nó không thể làm nhà rung chuyển, vì nhà đã được xây dựng vững chắc. Nhưng trái lại, người nghe và không mang ra thực hành, thì giống như một người kia xây nhà trên đất không có nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 6, câu 46 đến 49. Các bạn thân mến, hãy xây dựng nhà các bạn trên đá, như người kia đã đào sâu. Mỗi ngày, các bạn cũng hãy cố gắng theo lời Chúa Kitô. Hãy lắng nghe Ngài như người bạn chân thành, mà các bạn có thể chia sẻ con đường cuộc sống. Với Ngài bên cạnh, các bạn sẽ có thể can đảm đương đầu với những khó khăn trong niềm hy vọng, những vấn đề cũng như những thất vọng và thất bại. Có những đề nghị dễ dàng hơn, không ngừng được đề ra cho các bạn. Nhưng chính các bạn thấy rằng đó là những sự lừa đảo, chúng không mang lại sự thanh thản và niềm vui. Chỉ có lời Chúa mới chỉ cho chúng ta con đường đích thực. Chỉ có đức tin được thông truyền cho chúng ta mới là ánh sáng soi chiếu con đường của chúng ta. Hãy đón nhận với lòng biết ơn món quà thiêng liêng mà các bạn đã lãnh nhận từ gia đình các bạn, và hãy dấn thân đáp lại trong tinh thần trách nhiệm, đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, trở nên trưởng thành trong đức tin. Đừng tin những người nói với các bạn rằng các bạn không cần người khác để kiến tạo cuộc sống của mình. Trái lại, hãy dựa vào niềm tin của những người thân cận, niềm tin của giáo hội, và cảm tạ Chúa vì đã lãnh nhận niềm tin ấy và biến nó thành niềm tin của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là số 2 của sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ thế giới nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được diễn ra tại Madrid vào tuần tới. Chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha giải thích chủ đề của sứ điệp được bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô có nghĩa như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đề tài chúng ta đang chia sẻ với nhau là những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Và một trong những nguyên nhân chúng ta đã nhắc đến trong lần trước đó là định kiến và tình cảm. Chúng ta có thể bị tình cảm và định kiến chi phối, nên thường đánh giá con người và sự việc một cách chủ quan thiên lệch. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục nói về đề tài này và nhấn mạnh với các bạn là việc bôi nhọ người khác chứng tỏ cái tâm bất an, nỗi lo sợ chìm sâu trong vô thức khiến mình hành động mà lắm khi tôi làm không biết vì sao tôi làm. Claudian cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự đài ái dày vò lương tâm của người làm điều chẳng lành cho người khác. Kẻ nào gieo điều khủng khiếp cho người khác sẽ ở mãi trong sự lo sợ liên miên. Cũng thế, ai người gây cảnh khổ đau, cơn vui phút chốc cơn sầu ngàn năm. Khi nói xấu kẻ khác, chính ta cũng đã tự làm bẩn mình ngay trong hành vi ấy. Ai ơi ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước, áo người nhơ sau. Cẩn trọng trong ngôn từ là người khôn ngoan, chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng bản thân và người khác. Kim vàng ai nỡ uống công, người khôn ai nỡ buông câu nặng lời. Với người thật sự mạnh, khi có vấn đề, họ đối diện với đương sự, hoặc để tìm hiểu, hoặc để giúp đỡ nếu thật sự cần. Vì người cao thượng thì không bao giờ làm một điều gì để hạ giá người khác. Ai cũng muốn giá trị mình được nâng cao, và tại sao mình không đem niềm vui đó đến cho người khác? Nâng người khác chính là tự nâng giá trị mình. Hơn nữa, ai nâng người khác lên là tự nâng cao bản thân mình. Mặt khác, theo Pascal, thì người càng thông minh và càng tốt, thì càng nhận thấy nhiều cái tốt nơi mọi người. Người ta thường nói xấu và bôi nhọ những kẻ thù và những người ghét họ. Tại sao người ta ghét người khác? Thương ghét là lẽ thường tình của con người, nhưng ghét đến nỗi làm hại người khác là một động lực rất sâu từ bên trong, mà theo cha Anthony de Mello, thì người ta ghét là ghét cái xấu trong ta được tỏ lộ ra trong người đó. Cha còn nói thêm như sau, người ta thường ghét những người gây cho họ sự sợ hãi. Nhưng tại sao họ sợ? Vô thức vẫn nói thầm và nhắc nhở rằng người này là một sự đe dọa cho mình. Ghét thường đi đôi với ganh. Những nhận định sau đây của ông Mandino giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Ganh tị giống như con sâu, luôn thích đục khoét những trái táo ngon nhất. Bạn hãy phát lờ, đừng để ý đến những lời gièm pha ganh tị với bạn. Họ giống như một cái chuông ở giữa giao lộ và đường sắt, kêu inh ỏi và vô nghĩa khi chiếc xe lửa ầm ầm chạy qua. Bạn đừng để tâm hồn nao núng vì những đố kỵ. Họ là những con cú vọ, trong đêm tối thì sáng mắt, nhưng trong ánh sáng thì trở nên mù tối. Họ chỉ thích rình bắt sâu bọ, chứ không bao giờ biết được những trò chơi cao quý. Chuyện ghen ghét là chuyện muôn thuở của muôn thế hệ, muôn giống nòi. Câu chuyện tiêu biểu của ông Giuse trong Kinh Thánh Cựu Ước bị bán cũng phát xuất từ sự ghen tương. Dù máu mủ tình thâm, nhưng ghen ghét lại sâu hơn cả ruột thịt. Các anh muốn loại trừ Giuse vì cái gai là được cha thương cha quý. Hận thù ghen tị thực sự đã phát xuất từ đầu giữa Cain và Abel rồi. Mời các bạn hãy suy nghĩ thêm về điều này, và hãy cố thanh luyện tâm hồn của mình nên trong sáng. Loại bỏ những tâm tình tiêu cực, ghét, ganh với người xung quanh. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
thưa quý vị, các bạn thân mến, một bạn đọc đã chia sẻ một câu chuyện như sau. Vì thức dậy trễ nên hai mẹ con tôi phải hối hả chạy đến trạm xe buýt để kịp đón chuyến xe đầu tiên sắp tới. Vừa chạy vừa lo bị lỡ xe, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng chạy kịp tới trạm và đón được chuyến xe mình muốn. Khi đã yên vị vào ghế, mới phát hiện ra tôi đã đánh rơi một chiếc găng tay từ lúc nào không hay. Thấy vậy, thằng con trai tôi vội vàng giật chiếc găng còn lại, ném qua cửa sổ. Tôi rất dị ứng với việc ném bất kỳ vật gì xuống đường, vì thế tôi liền mắng con trai tại sao làm như vậy. Cậu bé ôn tồn giải thích, không phải con xả rác xuống đường đâu mẹ, nhưng con muốn liệm chiếc găng còn lại của mẹ xuống, để biết đâu có ai đó nhặt được chiếc găng kia, sẽ nhặt luôn được chiếc còn lại, và họ có thể sử dụng được. Quý vị và các bạn thân mến! Đã có rất nhiều lần chúng ta đã nghĩ rằng, tôi làm gì có nhiều để mà ăn, ăn còn chưa đủ lấy đâu mà cho. Giàu có thì người ta mới có của để cho chứ, còn tôi nghèo khó thế này thì lấy đâu để mà cho. Nhưng đó đúng là suy nghĩ chưa thấu đáo về triết lý cho và nhận. Bởi lẽ không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho, và cũng không ai giàu đến nỗi không phải nhận của ai bao giờ. Vâng, không phải chỉ khi có tiền bạc, của cải, chúng ta mới có thể sẻ chia. Ta có rất nhiều hơn ta tưởng nếu chúng ta biết lấy những điều tốt đẹp từ kho tàng lòng tốt của chúng ta. Một nụ cười, một tiếng khen chân tình, một lời an ủi khuyến khích, một sự lắng nghe sâu lắng, một cái nắm tay. Tất cả các điều ấy là những hành động rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Tác giả của Chicken Soup for the Soul đã nói rằng, một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm. Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế sẽ cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất. Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những cơn đau to tát. Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ý thức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau. Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thay, có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Thế đấy, đó là những cái một chút nhỏ bé mà chúng ta luôn luôn không bao giờ thiếu. Chúng là những điều rất nhỏ bé, bình thường, nhưng có ý nghĩa rất lớn cho chính chúng ta và cho người khác. Vậy còn chần chờ gì nữa? Ngay bây giờ và ngay lúc này, ta hãy trao cho nhau một chút ấy, vì có những thứ cho đi thì chúng ta sẽ vơi dần và có thể sẽ hết. Nhưng có những thứ mà càng cho đi, chúng ta lại càng được nhiều hơn, đó là kho tàng lòng tốt của ta. Vì thế, đừng đợi có thật nhiều, rồi mới sẽ chia đôi chút. Đừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt, vì ít nhất, bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm. Và đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho đi. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, cho thì có phúc hơn là nhận. Chỉ khi xác tín rõ chân lý ấy, chúng con mới biết tận dụng bao nhiêu có thể những điều bé nhỏ và bình dị trong giới hạn của chúng con để sẻ chia cho anh chị em đồng loại của mình. Amen.
Cho máu tuôn rơi, bao nhiêu ân tình dành cho em đó.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.